Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ phía Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 4 tháng 6 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về mùa xuân hay mùa thu Ả Rập. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, diễn đàn tự do và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Hà Nội thông báo khiếu nại lần hai về vụ phá dỡ tu viện kiếm Camelo tại số 72 Nguyễn Thái Học, Hà Nội, của Tòa Tổng giám mục Hà Nội. Hôm thứ Ba, ngày 31 tháng 5 vừa qua, văn phòng Tòa Tổng giám mục Hà Nội, qua vị trưởng ấn là Linh Mục Alfonso Phạm Hùng, đã gửi thông báo số 2 đến toàn thể tín hữu giáo phận Hà Nội về việc khiếu nại lần hai với chính quyền thành phố Hà Nội về vụ phá dỡ tu viện kiếm Carmelo tại số 72 Nguyễn Thái Học, Hà Nội. Trong thông báo, cha trưởng ấn Tòa Tổng giám mục trình bày những chi tiết liên quan đến vụ việc phá dỡ tu viện kiếm Carmelo, Hà Nội. Trong đó, có những sự kiện chính mà nguyên văn như sau. Ngày 27 tháng 5 năm 2011, Tòa Tổng giám mục Hà Nội đã nhận được văn thư trả lời số 38 GB VPTU của Văn phòng Thành ủy Hà Nội, thông báo sẽ giao cho các cơ quan liên hệ xem xét và giải quyết về vụ việc khiếu nại của Tòa Tổng giám mục Hà Nội. Ngày 30 tháng 5 năm 2011, Tòa Tổng giám mục Hà Nội cũng nhận được văn thư của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội số 4055 UVND-TNMT. Ký ngày 27 tháng 5 năm 2011, gửi Thanh tra thành phố và Ban tôn giáo thành phố, giao cho hai cơ quan này kiểm tra đơn, có ý kiến đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo xem xét, trả lời ông Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và các nữ tu dòng Phaolô Hà Nội theo quy định của pháp luật. Thế nhưng, cho đến 10 giờ 30 phút ngày 31 tháng 5 năm 2011, công ty xây dựng vẫn tiếp tục phá hủy tường và mái của tòa nhà tu viện kín có thánh giá. Sau khi đã liên lạc với các vị hữu trách trong chính quyền để phản ánh sự việc, Tòa Tổng giám mục Hà Nội đã gửi đơn khiếu nại khẩn cấp lần thứ hai của Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đến các cấp chính quyền vào ban chiều cùng ngày. Từ những trình bày trên, cũng nên nhắc lại rằng, hôm 25 tháng 5 năm 2011, lúc 9 giờ 30 phút sáng, cha Alfonso Phạm Hùng, trưởng ấn, đại diện Tòa Tổng giám mục Hà Nội, cha Jacobi Nguyễn Văn Lý, quản hạt chính tòa, và các sơ Nguyễn Thị Vi, Nguyễn Thị Lai, đại diện dòng Thánh Phaolô, đã tham dự cuộc họp với các đại diện cơ quan chính quyền liên hệ do Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội tổ chức. Trong buổi họp, các đại diện đã trình bày những ý kiến của mình trong sự thẳng thắn, ôn hòa và tôn trọng lẫn nhau. Thế nhưng tại sao công ty xây dựng vẫn tiếp tục phá hủy tường và mái của tòa nhà tu viện kín? Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho chuyến tông du của Ngài tại Croatia. Trong buổi tiếp kiến trong hàng tuần, ngày 1 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto đã chào mừng nhiều nhóm tín hữu hành hương. Ngỏ lời với nhóm khách hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha đặc biệt chào đón các bạn trẻ, những người sẽ tham dự buổi gặp gỡ vào thứ Bảy sắp tới tại Legnica, Ba Lan. Đức Thánh Cha nói, hãy tạ ơn Chúa vì cuộc đời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và vì Ngài đã được tôn phong chân phước. Ngài là người cha, người hướng dẫn, là linh mục và là người bạn của giới trẻ. Ngài đã xây nhà trên nền đá là Đức Kitô. Ngài đã trung thành cầu nguyện và thờ lạy thánh thể. Ngài đã mở rộng trái tim cho mọi người. Ngài đã chịu đau khổ cùng với Chúa Kitô. Ngài là người lữ hành phi thường trong đức tin. Mong sao chủ đề của cuộc gặp gỡ Gioan Phaolô Đệ Nhị, điều quan trọng là sự thánh thiện, khiến anh chị em được phấn khởi. Đức Thánh Cha Benedicto cũng chào mừng các khách hành hương Croatia. Thứ Bảy và Chủ nhật sắp tới, tôi sẽ đến Zagreb để cử hành ngày gia đình công giáo toàn quốc Croatia. Tôi vui mừng mong đợi cuộc họp này, và mời gọi anh chị em cầu nguyện cho chuyến viếng thăm của tôi đến miền đất thân yêu này sẽ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng, và các gia đình Kitô giáo được trở nên muối đất và ánh sáng cho thế gian. Đã có khoảng hơn 20.000 tín hữu hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục quảng diễn ý nghĩa và phương thức cầu nguyện trong đời sống người Kitô hữu, và nói lên vai trò chuyển cầu của ông Môi-se. Ngài nói, anh chị em thân mến, tiếp tục bài giáo lý về kinh nguyện Kitô giáo, hôm nay chúng ta hướng về hình ảnh vị đại ngôn sứ Môi-se. Trong tư cách là người trung gian giữa Thiên Chúa và dân Israel, Môi-se là mẫu gương về kinh nguyện chuyển cầu. Chúng ta thấy rõ điều này trong giai thoại con bò vàng. Môi-se đã chuyển cầu cho dân và hoàn toàn ý thức về tội lỗi nặng nề của họ. Ông cũng cầu xin Chúa nhớ lại lòng từ bi thương xót của Ngài mà tha thứ tội cho dân, và qua đó biểu lộ quyền năng cứu độ của Chúa. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, các giáo phụ coi ông Môi-se là hình ảnh tiên báo Chúa Kitô khi Ngài chuyển cầu cho các tín hữu trên đỉnh cao của thánh giá. Lời chuyển cầu của Ngài không những là tình liên đới, nhưng còn đồng hóa với chúng ta, mang tất cả chúng ta vào thân mình của Người. Vì thế, trọn cuộc sống của Ngài như một người con, là tiếng kêu lên tới con tim Thiên Chúa, là tha thứ, một sự tha thứ biến đổi và canh tân. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tiếp tục suy tư về thực tại nói trên trong đời sống đức tin hằng ngày của mình khi nói rằng, kinh nguyện của Chúa Kitô trên thập giá, đồng thời với tất cả mọi người, nhưng cũng đồng thời với tôi. Ngài cầu nguyện cho tôi, Ngài đã và đang chịu đau khổ cho tôi, đồng hóa với tôi, mang lấy thân thể và linh hồn phàm nhân, và mời gọi chúng ta đi vào sự đồng hóa ấy, kết hiệp với Ngài trong ước muốn của chúng ta trở thành một thân thể, một tinh thần với Ngài. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho sự đồng hóa ấy biến đổi chúng ta, đổi mới chúng ta, để ơn tha thứ trở thành canh tân và biến đổi. Tin Princeton, Hoa Kỳ. Phần lớn người dân Mỹ đều chống lại về luân lý, vấn đề ngoại tình, đa thê, nhân bản vô tính người và tự tử. Một cuộc thăm dò mới đây do Viện Gallup thực hiện cho thấy, trong khi người Mỹ vẫn chủ yếu không đồng ý với nhau về nhiều vấn đề đạo đức, nhưng trong những năm gần đây, đa số người Mỹ đã bắt đầu chấp nhận những gì trước đây bị xã hội coi là cấm kỵ, như ly dị và quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Theo kết quả nghiên cứu được hãng thông tấn CAN công bố ngày 31 tháng 5 vừa qua, nhà nghiên cứu Lydia Saad đã nói, trong năm 2011, phần lớn người Mỹ xem ly hôn, án tử hình, cờ bạc, nghiên cứu tế bào gốc phôi thai và quan hệ tình dục trước hôn nhân là chấp nhận được về mặt đạo đức. Theo cuộc thăm dò, 69% công dân Mỹ xem ly dị là có thể cho phép được, trong khi chỉ có 31% chống lại ly dị về luân lý. Ngoài ra, 60% xem quan hệ tình dục trước hôn nhân là chấp nhận được về luân lý, và 36% xem đó là sai trái. Về vấn đề nghiên cứu tế bào gốc, 62% người Mỹ chấp thuận việc lấy tế bào gốc từ phôi thai người, trong khi chỉ có 30% chống đối. Đối với sự khác biệt về các giá trị và niềm tin, cuộc thăm dò cho thấy những vấn đề tự tử với sự hỗ trợ của bác sĩ, có con ngoài giá thú và phá thai là những vấn đề gây chia rẽ nhiều nhất. 45% người Mỹ xem tự tử với sự hỗ trợ của bác sĩ là chấp nhận được, nhưng 48% cho là không phù hợp với luân lý. 41% chống lại việc có con ngoài giá thú, nhưng 54% xem là chấp nhận được. Và 39% người Mỹ ủng hộ việc phá thai, trong khi 51% nói rằng đó là sai về luân lý. Như thế, mặc dù người Mỹ ngày càng chấp nhận các vấn đề như ly hôn, quan hệ tình dục trước hôn nhân và nghiên cứu tế bào gốc phôi thai, cuộc thăm dò cho thấy phần lớn người dân đều chống lại về luân lý, vấn đề ngoại tình, đa thê, nhân bản vô tính người và tự tử. Tin Vatican. Việc thanh tra tiếp kiến toàn quyền Úc Đại Lợi. Sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua, việc thanh tra đã tiếp kiến toàn quyền Úc Đại Lợi, bà Quentin Price, khi bà đến Roma nhân dịp mừng 150 năm ngày thành lập Cộng hòa Ý. Tòa Thánh cho biết các cuộc thảo luận giữa Đức Thánh Cha và toàn quyền Úc xoay quanh các vấn đề sự đóng góp của giáo hội công giáo cho xã hội Úc, việc đối xử với người tị nạn và các chủ đề khác mà hai bên cùng quan tâm như tình hình quốc tế và khu vực, cùng các vấn đề khác như thiên tai và môi trường, đối thoại liên tôn. Sau đó bà toàn quyền Úc Đại Lợi cũng đã có những cuộc tiếp xúc với Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức Tổng giám mục Dominique Montberti, Bộ trưởng Ngoại giao của tòa thánh. Tin Roma. Trong buổi tiếp kiến dành cho một nhóm giám mục Ấn Độ, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô hôm 30 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rao giảng tin mừng. Khi Ngài mời gọi các giám mục Ấn Độ hãy cổ vũ học hỏi Kinh Thánh nơi các tín hữu. Đức Thánh Cha nói rằng, trong số các trách nhiệm quan trọng hơn cả của các giám mục, việc rao giảng tin mừng là ưu tiên. Giáo hội phát triển bằng cách liên tục lắng nghe, cử hành và học hỏi lời Chúa. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các giám mục Ấn Độ hãy đảm bảo rằng sự viên mãn của lời Chúa đến với chúng ta trong Kinh Thánh và tông truyền của giáo hội được thực hiện sẵn sàng cho những người tìm cách đào sâu kiến thức của mình, yêu mến Chúa và vâng theo ý Chúa. Song song với việc nhấn mạnh đến việc học hỏi Kinh Thánh, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Ấn Độ thực hành việc cầu nguyện, cá nhân cũng như tập thể, vì từ bản chất, cầu nguyện dẫn đưa người tín hữu vào nguồn suối hồng ân, được tìm thấy trong các bí tích của giáo hội, và toàn bộ đời sống phụng vụ của giáo hội. Đức Thánh Cha nói, bao lâu người tín hữu quan tâm đến việc cầu nguyện, suy niệm về Kinh Thánh, và tham gia đầy đủ đời sống bí tích của giáo hội, họ sẽ giúp nuôi dưỡng tình yêu vô điều kiện này với nhau, và trong đời sống giáo xứ của họ, và sẽ là một nguồn lợi ích lớn cho cộng đồng rộng lớn hơn. Sau cùng trả lời về một số quan ngại do các giám mục nêu ra liên quan đến nhiều thách thức đang đe dọa gia đình, Đức Thánh Cha đề nghị rằng, một việc dạy giáo lý tốt sẽ hấp dẫn đặc biệt những người chuẩn bị lập gia đình và nuôi dưỡng đức tin của các gia đình Kitô giáo, và sẽ giúp họ đưa ra một chứng tá sống động và sôi nổi cho sự khôn ngoan lâu đời của giáo hội về hôn nhân, gia đình, và sử dụng có trách nhiệm quà tặng tình dục do Chúa ban cho. Tin Bắc Kinh. Hội Công giáo Ái quốc vẫn giữ kế hoạch tấn phong giám mục mà không có sự đồng ý của tòa thánh. Hôm thứ Tư, mùng 1 tháng 6 vừa qua, hãng tin Ukrnews cho biết, mặc dù không có sự chuẩn nhận của tòa thánh, linh mục Shenguan đã được nhà nước Trung Quốc chọn để tấn phong giám mục cho giáo phận Vũ Hán thuộc miền Trung Hồ Bắc. Các quan sát viên giáo hội cảnh báo rằng, chính quyền nước này không nên cưỡng ép một cuộc tấn phong bất hợp thức nữa, vì nó chẳng mang lại lợi ích cho ai cả, trái lại càng làm cho tình hình thêm bất ổn. Theo một số nguồn tin, cuộc tấn phong cho Linh Mục Sen dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 6 tới đây. Một số linh mục trong giáo phận Vũ Hán lại một lần nữa đối diện với nhiều khó khăn thì quan chức chính quyền đang vận động và bắt ép các vị phải ủng hộ cho cuộc tấn công này. Còn các vị giám mục ở các tỉnh lân cận cũng đang chịu áp lực rất lớn khi chính quyền yêu cầu họ phải đặt tay tấn phong cho Linh Mục Sen. Trong khi đó, người công giáo địa phương nói rằng Linh Mục Sen không phải là một ứng viên thích hợp và không có sự ủy quyền của Đức Giáo Hoàng. Do vậy, Linh Mục này sẽ không thể trở thành giám mục được. Được biết, Linh Mục Sen sinh năm 1961 và thụ phong Linh Mục năm 1988, thuộc lớp sinh viên đầu tiên tốt nghiệp chủng viện triết học thần học miền Trung và miền Nam Trung Quốc. Linh Mục Sen làm cha xứ 10 năm tại giáo phận Bồ Kỳ, lân cận, trước khi trở về Vũ Hán, và hiện nay giữ chức Phó Chủ tịch Hội Công giáo yêu nước của tỉnh và được bầu làm ứng viên giám mục vào năm 2008. Giáo phận Vũ Hán được thành lập năm 2000 từ ba giáo phận Hán Khẩu, Hán Dương và Vũ Xương. Có 25 linh mục công khai và 40 linh mục thầm lặng đang phục vụ khoảng 20.000 người tín hữu trong khu vực. Hiện tại tỉnh Hồ Bắc không có giám mục. Giám mục mà nhà nước Trung Quốc tự phong cuối cùng trước đây cho giáo phận Vũ Hán là Bernardin Dong Quan Kin. Đây là một trong hai người đầu tiên tại Trung Quốc tự bầu và tự tấn phong giám mục mà không có sự ủy quyền của tòa thánh vào năm 1958, tức là một năm sau khi Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc được thành lập. Nếu như việc tấn phong bất hợp thức sắp tới được thực hiện, thì đây là lần thứ hai trong vòng 6 tháng qua, Trung Quốc tiến hành tấn phong giám mục mà không có sự chuẩn nhận của tòa thánh. Hẳn người ta vẫn còn nhớ vụ việc tấn phong giám mục ở Thừa Đức, Trung Quốc hôm 20 tháng 11 năm vừa qua. Khi ấy, Tòa Thánh Vatican đã đưa ra một thông cáo lên án mạnh mẽ vụ việc trên là vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Giáo hội Công giáo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha công bố sứ điệp về Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 45. Chủ nhật, mùng 5 tháng 6, lễ Chức Thăng Thiên, cũng là Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 45. Chủ đề của Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm nay là Sự thật, việc loan báo và đời sống chân chính trong thời đại kỹ thuật số. Trong sứ điệp nhân ngày này, mà đã được công bố hôm 24 tháng Giêng vừa qua, nhằm dịp lễ Thánh Francisco de Sales, bổn mạng các ký giả công giáo, Đức Thánh Cha đã phân tích những điểm tích cực và những rủi ro, những nguy hiểm, cũng như những thái độ cần tránh trong thời đại thông tin kỹ thuật số, đặc biệt là đối với những người sử dụng mạng xã hội. Cụ thể, Đức Thánh Cha nói như sau. Nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 45, tôi muốn chia sẻ một vài suy tư do hiện tượng đặc biệt của thời đại chúng ta ngày nay, đó là sự phổ biến truyền thông qua mạng Internet. Càng ngày người ta càng xác tín rằng, cũng như cuộc cách mạng công nghệ đã tạo nên một sự thay đổi sâu rộng trong xã hội qua những điều mới mẻ được du nhập vào chu kỳ sản xuất và trong đời sống của các công nhân, thì ngày nay cũng vậy, đang có một sự biến đổi sâu rộng trong lĩnh vực truyền thông, hướng dẫn làn sóng những biến đổi lớn về văn hóa và xã hội. Các kỹ thuật mới không phải chỉ thay đổi cách thức thông truyền mà thôi, nhưng còn đổi thay chính sự truyền thông nữa. Vì thế, có thể khẳng định rằng chúng ta đang đứng trước một biến chuyển rộng lớn về văn hóa. Qua cách thức phổ biến thông tin và kiến thức như thế, đang nảy sinh một cách thức mới để học hỏi và suy tư, với những cơ may chưa từng có, để thiết lập các quan hệ và kiến tạo sự hiệp thông. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở việc làm chứng cho tin mừng, nơi những người làm công tác truyền thông. Ngài nói, thông truyền tin mừng qua các phương tiện truyền thông mới, có nghĩa là không những đưa các nội dung tôn giáo rõ ràng vào trong diễn đàn của các phương tiện khác nhau, nhưng còn làm cho các chứng tá phù hợp với cuộc sống, với căn tính của mình trên mạng, và trong cách thức thông truyền, chọn lựa, những sở thích ưu tiên, những phán đoán hoàn toàn phù hợp với tin mừng, cả khi người ta không nói về tin mừng một cách minh nhiên. Vả lại, cả trong thế giới kỹ thuật số, không có sự loan báo một sứ điệp mà không có chứng tá phù hợp từ phía người loan báo. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tôi đặc biệt mời gọi người trẻ hãy sử dụng tốt đẹp sự hiện diện của họ trong các diễn đàn kỹ thuật số. Tôi lập lại cuộc hẹn với họ vào dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid. Việc chuẩn bị cho ngày này được tiến hành nhờ những lợi điểm của các kỹ thuật mới. Tôi cầu xin Chúa cho các nhân viên truyền thông, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Bổn Mạng Francisco de Sales, luôn có khả năng chu toàn nghĩa vụ, với tất cả sự ý thức và khả năng nghề nghiệp một cách kỹ lưỡng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về mùa xuân hay mùa thu Ả Rập do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, với tình hình nhập nhằng trong thế giới Ả Rập hiện nay, nhiều người không khỏi có những lo âu. Ấy thế, nhưng theo hãng tin Mishnah ngày 27 tháng 5, trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Linh Mục Khali, chuyên gia về Hồi giáo học, cho rằng, chúng ta vẫn đang chờ đợi hoa trái của mùa xuân Ả Rập. Ngài bảo, đã có một mùa xuân và là một mùa xuân cho những điều tốt đẹp nhất. Tuy nhiên, nay ta phải hướng về mùa hè, hay đúng hơn là mùa thu, để xem các mùa này mang lại những hoa trái nào. Đây là thách đố mà các phong trào dân chủ tại Ai Cập và Tunisia phải đương đầu trong thế giới Ả Rập. Cha Khali nói tiếp, các cuộc nổi dậy trên đường phố từ Cairo đến Tunis là kết quả của một bất mãn phổ biến được cảm nhận phần lớn bởi giới trẻ. Họ lớn lên không có tương lai nên đã đòi hỏi các hệ thống thối nát và bế tắc phải thay đổi. Cha cho rằng chỉ có thế giới tuổi trẻ này mới có khả năng hủy diệt được những năm tháng cai trị và bạo hành tồi tệ, và chúng ta quả đã được chứng kiến một mùa xuân lý tưởng thực sự tại các quốc gia trên, mà nay ta cần kiểm chứng bằng những kế hoạch cụ thể. Tóm lại, mùa xuân đã có rồi, nhưng hoa trái thì cho đến nay ta vẫn phải chờ đợi. Về phương diện này, và dựa vào trường hợp Syria, một trong rất ít quốc gia thế tục trong vùng, nơi sự chung sống giữa người Kitô giáo và người Hồi giáo vốn được dùng làm mẫu mực khôn sánh. Cha bảo, một hừng đông mới chỉ xuất hiện cho toàn vùng Trung Đông nếu có được sự hỗ trợ, hỗ tương giữa hai cộng đồng này. Cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Al-Azha sẽ tiếp tục. Và đó là điều đang xảy ra. Văn phòng báo chí của Tòa Thánh ngày 21 tháng 5 vừa qua đã đưa tin, Đức Hồng Y Jean-Louis Tauran và Đức Tổng Giám mục Pierre-Louis Celata lần lượt là Chủ tịch và là Tổng Thư ký của Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại Liên Tô, vừa gặp gỡ Bộ trưởng Ngoại giao của Cộng hòa Ả Rập Ai Cập và tân Tổng Thư ký Liên đoàn các quốc gia Ả Rập, ông Nabi Al-Arabi, trong cuộc hai ông viếng thăm Roma vào thứ Tư, 18 tháng 5 vừa qua. Trong cuộc gặp gỡ này, ông Bộ trưởng đã chuyển lời thăm hỏi của giáo sư Ahmad Al-Tayyib, Chủ tịch Đại học Al-Azha, và bày tỏ ước nguyện của Đại giáo chủ muốn cho các khó khăn mới đây trong liên hệ với Tòa Thánh được vượt qua. Thiết nghĩ cũng nên nhắc lại, giữa Tòa Thánh và Đại học Al-Azha, cơ quan đầu não về lý thuyết của Hồi giáo Trung Đông, vốn có những cuộc đối thoại thường xuyên. Nhưng vào đầu năm 2011, cơ quan này đã cho ngừng các cuộc đối thoại này, để phản đối việc pha mình vào nội bộ không thể chấp nhận được của Đức Thánh Cha Benedicto XVI về việc bảo vệ người Kitô giáo Cốp tiếp theo cuộc tàn sát tại Alexandria. Người phát ngôn của Al-Azhar nhân dịp này còn nhắc lại cả bài diễn văn của ngài tại Regensburg năm 2006. Rồi ngày 13 tháng 4 vừa qua, Al-Azhar lại tái khẳng định việc không tham dự đối thoại nói trên. Trong một cuộc gặp gỡ với khâm sứ tòa thánh, đại giáo chủ Al-Tajid nhắc lại lời tố cáo của ông chống Vatican sau lời kêu gọi của Đức Thánh Cha phải bảo vệ an ninh cho Kitô hữu. Theo ông, Al-Azhar chỉ tiếp nối các cuộc đối thoại với tòa thánh nếu có lời xin lỗi của Đức Thánh Cha. Phía Công giáo cho rằng không có lý do gì để Đức Thánh Cha phải xin lỗi, vì ngài không hề xúc phạm Hồi giáo, ngài chỉ vì nhiệm vụ phải lên tiếng yêu cầu bảo vệ an ninh cho Kitô hữu mà thôi. Người ta cho rằng thái độ mập mờ của Al-Azhar, một đàng đòi Đức Thánh Cha xin lỗi, một đàng muốn Tây Phương hiểu mình là một định chế ôn hòa, đã phản ánh phần nào bầu khí mù mờ và bất ổn tiếp theo cuộc cách mạng Hoa Nhài và việc mất quyền của Mubarak. Hồi giáo Ai Cập thấy mình chơi vơi giữa các phong trào dân chủ thế tục, Hồi giáo cực đoan và một tân chế độ quân sự. Có thể tình hình nay đã sáng sủa, hoa trái của mùa xuân Ả Rập chuẩn bị nở rộ chăng, nên Al-Azhar buộc phải thay đổi thái độ. Đáp ứng trước thái độ tích cực này, Đức Hồng Y Tauran nhắc lại lòng trân trọng của Đức Thánh Cha Benedicto XVI đối với nhân dân và nhà cầm quyền Ai Cập, và quyết tâm của Tòa Thánh muốn tiếp tục con đường đối thoại và hợp tác tiên tôn với Al-Azhar đã từng khai diễn từ năm 1998. Các nước trê tán cam kết trợ giúp kinh tế cho mùa xuân Ả Rập. Đó là tựa đề một bản tin ngày 27 tháng 5 của Asian News. Theo đó, thì hội nghị thượng đỉnh của G8 đã hứa sẽ giúp 20 tỷ đô la, phần lớn cho Tunisia và Ai Cập. Khoản trợ giúp này là để dành cho diễn trình chuyển qua dân chủ. Trong quá khứ, các nước thành viên của G8 thường tài trợ cho các chế độ độc tài này đã bị lật đổ, hay đưa ra những hứa hẹn không được họ chu toàn. Các nước thành viên lên án bạo lực tại Syria và Bahrain và công bố tối hậu thư đối với Gaddafi. Các nước G8 cũng thúc giục các nước Ả Rập giàu có giúp đỡ các nước Ả Rập anh em từng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi tình thế bất ổn hiện nay cũng như những bóc lột trong quá khứ. Các nước G8 còn cam kết bằng mọi giá phải thiết lập được một mối liên hệ mới với các nền dân chủ đang hình thành và khá mỏng giòn sau khi họ ủng hộ các nhà độc tài bị truất phế cả hàng mấy thập niên qua. Trước hội nghị thượng đỉnh của nhóm này, Thủ tướng Anh, ông David Cameron nói rằng, các nước hùng cường nhất trên trái đất đã đến với nhau và đang nói với tất cả những ai tại Trung Đông và Bắc Phi, muốn có một nền dân chủ, tự do và dân quyền lớn hơn rằng, chúng tôi đứng về phía các bạn. Trong một cuộc họp báo chung, Tổng thống Hoa Kỳ, ông Barack Obama và Tổng thống Pháp, ông Nicolas Sarkozy nói rằng, khoản viện trợ này dành cho việc chuyển qua dân chủ. Chủ tịch Liên hiệp Âu Châu, ông Manuel Barroso cũng nói tương tự như thế. Quý vị vừa theo dõi những phân tích của Vũ Văn An về những tình hình trong thế giới Ả Rập hiện nay. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện Tử Tế do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Chuyện Tử Tế tuần này kính mời quý vị và các bạn đặc biệt theo dõi bức thư của ông Hà Sĩ Phu gửi đại biểu Quốc hội vừa trúng cử Trương Tấn Sang. Bức thư tự nó nói lên nhiều điều liên quan đến nếp sống tử tế mà nhiều người dân mong muốn nhìn thấy nơi những vị đại diện cho mình trong Quốc hội. Vì độ dài của bức thư nên chúng tôi xin được phân ra làm hai phần và phát thanh hai kỳ. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần 1 của lá thư như sau. Thưa ông Trương Tấn Sang, đại biểu Quốc hội vừa trúng cử. Chưa cần đọc danh sách những đại biểu Quốc hội mới, tôi cứ mặc nhiên xác quyết ông là đại biểu Quốc hội vừa trúng cử mà không sợ sai, vì tôi biết chắc điều ấy ngay từ trước khi bầu. Ở Việt Nam mình có cái lợi ấy. Điều xác quyết này tuy đúng với tất cả các ủy viên Bộ Chính trị của Đảng ta, song đối với riêng ông, niềm tin ông sẽ trúng cử có một nguyên nhân khác, và đây chính là điều khiến tôi muốn viết bức thư này. Tất cả những người Việt Nam còn quan tâm đến tình hình nước mình, chắc không ai quên lời phát biểu của ông cách đây mấy hôm rằng, trước kia chỉ có một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ. Không nhẽ cứ để mãi như vậy, mai kia người ta nói là cả một bầy sâu, tất cả là sâu hết. Thế đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là chết cái đất nước này. Một vị lãnh đạo đảng hiện nay mà dám nói một câu như thế, nhất định người dân chúng tôi phải bầu, kể cả những cử tri đã quen nghĩ Quốc hội là của đảng. Còn nói của dân thì chỉ là nói xã giao, kể cả những cử tri định bụng sẽ gạch tuốt. Nếu chỉ công nhận trong đảng có một số những kẻ thoái hóa biến chất, không làm theo lời dạy của Bác Hồ, thì dân nghe đã quen tai. Nhưng gọi hẳn chúng là sâu, mà cả một bầy sâu, thì rất khác trước, mặc dù còn phải chờ xem rồi đây có vạch mặt chỉ tên được đồng chí sâu nào không. Điều thứ hai khiến dân chúng ngạc nhiên là câu, nghe mà thấy xấu hổ. Suốt mấy chục năm được đảng dẫn dắt đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, dân chúng chỉ thèm nghe một lời xấu hổ từ giới lãnh đạo. Đi mãi trên đường thắng lợi, mà sao hàng đoàn em gái nước Việt phải sang làm nô lệ tình dục, mà nhục nhã là ở Campuchia. Hàng đoàn em gái Việt khỏa thân cho mấy thằng nhăng nhít nước ngoài kiểm tra, mang về làm vợ thử cho cả gia đình chúng, hoặc chơi chán thì giết quách. Mà đây không phải là những phụ nữ sa đọa gì về tính dục. Họ con nhà lành, trong một xã hội tốt đẹp, họ phải được hạnh phúc. Tuy ông chưa kể ra, nhưng một khi người lãnh đạo đã dám nói lời xấu hổ, ắt còn nghĩ đến dân. Đến những người đang đóng thuế nuôi mình, trong đầu không thể bỏ qua những day dứt như thế, phải không, thưa ông? Ông cha ta đã để lại cho nòi giống một quỹ gen rất quý, nên mới sinh được những người tài, như nghệ sĩ piano Đặng Thái Sơn, như giáo sư toán học Ngô Bảo Châu, như phó thủ tướng Đức người Việt Philip Roessler. Tiếc rằng, khi nhận vội những vinh quang ấy về cho mình, ta đã không hề băn khoăn tự hỏi, nếu những hạt giống ấy không được nước ngoài vun sới, cứ ở trong nước, thì Đặng Thái Sơn liệu có thoát khỏi cái lý lịch xấu của người cha nhân văn Đặng Đình Hưng? Ngô Bảo Châu liệu có được yên thân như Lê Bá Khánh Trình, vì ông Châu sớm muộn gì cũng bị quy là một kẻ ngộ nhận, tiếp tay cho diễn biến hòa bình. Khi tiếp nhận những thành tựu ấy, bên cạnh niềm vui, nhà nước phải biết giật mình mà xem lại chính sách của mình đối với những nguyên khí quốc gia, có vàng trong nhà mà không biết dùng. Người Việt thông minh tài giỏi thế, mà sao nền giáo dục bây giờ cứ nát như tương, chẳng có tác phẩm văn học hay điện ảnh nào xứng tầm thời đại. Trước khi du nhập trào lưu cộng sản, dẫu còn nằm trong quỹ đạo thực dân và phong kiến, cha ông ta vẫn để lại được cho đất nước một thế hệ vàng. Nhưng cách mạng đã tận dụng và bồi đắp thế nào mà gặt hái được một thế hệ mất gốc hoàn toàn, vong bản tuyệt đối. Nếu chưa thấy rõ điều đáng xấu hổ ấy, thì ít nhất cũng phải dừng ngay sự bắt bớ, xử tệ với những tiếng nói phản biện trong lĩnh vực bảo vệ đất nước, chống nội xâm tham nhũng, sửa đổi cách cai trị đang mất lòng dân. Chưa nói đến chuyện phân định ai đúng ai sai, ít nhất cũng phải nhận ra cơn địa chấn xã hội đang rung chuyển, thấy xã hội đang rất cần những phút tĩnh tâm để cùng nhau rà soát lại cung cách điều hành và dẫn dắt xã hội, vai trò của bất cứ đảng nào cũng không là gì trước sự tồn vong thịnh suy của đất nước. Còn nếu cứ khăng khăng nhắm mắt lao dốc theo khẩu hiệu cách mạng không ngừng của Lenin, thì thưa ông Trương Tấn Sang, bốn chữ xã hội chủ nghĩa thành xuống hố cả nút là điều chắc chắn. Ta thường nêu cao đặc điểm văn hóa phương Đông, nên xin thưa, văn hóa phương Đông đặc biệt coi trọng điều liêm sỉ, biết điều sỉ nhục. Dân tộc Nhật Bản sau đại chiến thứ hai biết nỗi nhục của kẻ bạo cuồng phát xít bại trận mà phẫn chí bảo nhau tu tỉnh rồi vụt lên thành cường quốc kinh tế thứ nhì đáng nể trọng. Trung Quốc có câu, bang hữu đạo, bần thả tiện yên, sỉ giã. Bang vô đạo, phú thả quý yên, sỉ giã. Nghĩa là, khi nước có đạo lý thì kẻ nào chịu nghèo và chịu hèn phải lấy làm sỉ nhục. Nhưng khi nước vô đạo, thì những kẻ đã giàu lại sang, chính là kẻ đáng sỉ nhục vậy. Cái bầy sâu mà ông đề cập, nhất định không biết điều sỉ nhục này, dù vẫn luôn mồm viện dẫn văn hóa phương Đông. Một hôm trên TV, trong lời tâm sự với thầy giáo cũ của mình, nhà toán học Ngô Bảo Châu nói một lời chí lý. Muốn thành người tử tế, hữu ích, trước hết phải là người biết xấu hổ. Tiêu chuẩn phân định thật đơn giản, rành mạch như toán học. Chỉ dạy tự hào mà không biết dạy xấu hổ thì con người bị lệch. Muốn bay lên mà không xác định được mình đang ở đâu. Khi vận động tranh cử, ông chỉ cần khẳng định tôi là người biết xấu hổ là dân tin được một nửa rồi. Một số bloggers đã có sáng kiến truy tìm xem điều gì là điển hình cho nỗi quốc nhục. Các anh em ấy đã tìm thấy cội nguồn sức mạnh của một dân tộc là ở sự biết nhục, biết xấu hổ. Trong đó có những ý kiến rằng nỗi quốc nhục thì có nhiều, nhưng phải tìm ra nỗi nhục mẹ sinh ra các nỗi nhục con, hoặc gợi ý nỗi nhục lớn nhất là không biết nhục. Nhưng cuộc trưng cầu ý kiến không thấy kết thúc, vì xuống nhau và tìm quốc hoa thì được, tìm quốc nhục là phạm húy chăng? Để cho cả một bầy sâu lũng đoạn xã hội làm nhục đất nước mà những người tử tế, thậm chí có học mà đành khoanh tay thở dài, thì đây là quốc nhục hay quốc vinh? Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin được phép kết thúc phần thứ nhất của bức thư của ông Hà Sĩ Thu. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại trong chuyên mục Chuyện Tử Tế vào thứ bảy tới. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Lời xin lỗi có thật sự khó nói. Chúng ta ai cùng biết, nước Nhật vừa trải qua thảm họa động đất và sóng thần. Hậu quả của thảm họa này là sự rò rỉ của các lò phóng xạ. Đây là một tai ương khá ngoài tầm kiểm soát của con người. Thế mà, theo các phương tiện truyền thông của Nhật vào ngày 23 tháng 3 cho hay, vào ngày 22 tháng 2, Phó Chủ tịch Công ty Điện lực Tokyo, cơ quan chủ quản phụ trách nhà máy hạt nhân đang gặp trục trặc, Fukushima đã đích thân tới nơi ở tạm bợ của hơn 600.000 người dân đang phải sơ tán vì sự cố rò rỉ phóng xạ để xin lỗi. Và sau một thời gian im lặng, công ty điện lực Tokyo đã thừa nhận sai lầm trong việc đánh giá những tác động của trận động đất và sóng thần với các lò phản ứng. Các lãnh đạo của cơ quan này đã cúi đầu xin lỗi trong một cuộc họp báo. Cũng vậy, trước thềm tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 3 tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long bất ngờ xin lỗi về những thiếu sót của chính phủ trong 5 năm qua. Ông Lý thừa nhận chính phủ đã có thể làm tốt hơn. Ông nói, những điều này khiến các bạn phiền lòng, cuộc sống của các bạn bị xáo trộn. Xin hãy thông cảm cho chúng tôi. Nếu nỗ lực của chúng tôi chưa được như mong đợi, thì tôi xin lỗi. Chúng tôi sẽ cố gắng và làm tốt hơn trong thời gian sắp tới. Thủ tướng Lý đã tiên phong thừa nhận khuyết điểm của chính phủ và ông khẳng định phải xin lỗi, phải nhận trách nhiệm và sửa sai. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc hội nhập văn hóa với các nước trên thế giới, chúng ta cũng được tiếp nhận nhiều tinh hoa văn hóa của dân tộc các nước bạn. Thế nhưng vì sao văn hóa xin lỗi vẫn còn là điều rất khó tháp nhập vào trong đời sống của người dân Việt chúng ta đến thế? Cha ông ta có câu, đánh kẻ chạy đi, chứ không đánh người chạy lại. Nghĩa là chúng ta cũng có sẵn lòng nhân ái, biết tha thứ, biết chấp nhận lỗi lầm của người khác với điều kiện họ phải biết chạy lại, tức là biết nhận ra sai trái của mình. Nhưng điều kiện không thể thiếu để thừa nhận sai lầm, thiếu sót của bản thân, dù khách quan hay chủ quan, là chúng ta phải có lòng khiêm nhường. Nếu không thể vượt qua cái tôi to lớn, tính tự cao tự đại, sự kiêu ngạo, thì mãi mãi lời xin lỗi vẫn thật sự rất khó nói, và văn hóa xin lỗi vẫn là điều xa xỉ trong việc xây dựng nhân cách của con người. Nhưng thực ra, lời xin lỗi không hề làm giảm giá trị của người thực hiện nó. Những người biết nói lời xin lỗi, nhất là những người đang nắm giữ các cương vị cao trong một đất nước, một tổ chức, một cộng đoàn, họ luôn được đánh giá là những người dũng cảm vì dám nhìn thẳng vào sự thật, có tinh thần trách nhiệm và là những tấm gương sáng về lòng tự trọng. Chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 3 của bài viết.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Thời gian qua mau, mà còn để bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay, cho bao nhiêu tuổi hơn đau. Một đời miệt mài lầm than dài dầu sớm hô bao năm tháng con mỏi mòn tình ngày thương vẫn luôn buông tròn duyên cậy trong Chúa thương đời con tin Chúa ơi Chúa chính là niềm vui của con tình ngày lỡ lên cho con buồn ngàn nguy khó, con tin Chúa ơi, Chúa chỉ. cho con hát những ngày phương sau. Rồi bao lo toan mà đời con sao mãi để chiều. Tình người hôm qua sao hôm nay tựa là khói bay. Và tình đời này đổi thay như một giấc mơ. Con xin Chúa thương con nhiều, dù đời con đớn đau trăm chiều, nguồn an Chúa là tình yêu. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài đỡ đớn cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một chiếc tách trà xinh đẹp đã tâm sự về cuộc đời mình như sau. Trước khi trở thành chiếc tách trà xinh xắn, tôi vốn là một miếng đất sét đỏ. Một hôm, ông chủ đem tôi ra nhào nặng, đập dẹt ra, rồi lại nhào nặng, rồi lại đập dẹt ra. Tôi hoảng hốt, nhưng ông chủ chỉ cười và sau đó lại đặt tôi lên cái bàn xoay liên tục. Tôi chóng mặt kêu la oai oái, nhưng ông chủ vẫn điềm nhiên làm tiếp công việc của mình. Tôi không hiểu vì sao ông lại muốn hành hạ tôi, đốt tôi khi cho tôi vào chiếc lò nung nóng khủng khiếp. Tôi phản đối bằng cách đập hai tay liên tục vào thành lò, nhưng cũng chỉ nghe tiếng ông lẩm bẩm, vẫn chưa được đâu. Dường như chưa hài lòng với cơn nóng mà tôi phải chịu, ông chủ mới lôi tôi ra, đặt ngồi trên kệ để người tôi nguội dần. Nhưng cảm giác dễ chịu chưa được kéo dài bao lâu thì khắp người tôi lại nhột nhạt vì được quét lên một lớp chất lỏng. Tôi muốn phát điên lên, nhưng con người khó chịu kia đã làm cho tôi muốn chết ngạt khi lại đặt tôi vào chiếc lò nóng gấp đôi chiếc lò trước. Ông vẫn không thay đổi ý định mặc cho những lời khóc lóc van xin của tôi. Không còn chút hy vọng gì, tôi đành chấp nhận số phận khổ đau của mình để tồn tại. Khi cánh cửa lò bật mở, ông chủ bế tôi ra đặt trên kệ và cho tôi soi mình vào một chiếc gương. Tôi như không tin vào mắt mình vì trong gương là hình ảnh một chiếc tách trà xinh xắn và sang trọng. Đợi cho tôi tận hưởng hết cảm giác vui mừng và hãnh diện, ông chủ từ tốn nói. Ta biết con sẽ đau đớn lắm khi ta nhào nặng, nhưng nếu ta không làm như thế, thì con sẽ bị khô và chỉ là cục đất vô dụng. Ta biết bị xoay trên bàn sẽ làm con chóng mặt, nhưng nếu tùy tiện ngưng lại, con sẽ bị méo mó. Ta cũng hiểu con bị rát bỏng. Nhưng nếu con không chịu được sự khổ sở trong cái nóng của lò nung, con sẽ không trở nên cứng cáp và bền chắc. Ta cũng thông cảm với nỗi khó chịu khi mùi sơn quét bám quanh người con. Nhưng nếu không như thế, thì con sẽ trở thành nhạt nhẽo, chẳng chút màu sắc gì. Qua khổ luyện và thử thách, con đã trở thành một sản phẩm đẹp và hoàn chỉnh. Ta thật sự tự hào về con. Tôi nhận ra giá trị và thầm cảm ơn những thử thách vất vả mà tôi đã phải trải qua, vì nếu không có những điều ấy, tôi cũng sẽ mãi mãi chỉ là một miếng đất sét tầm thường vô dụng mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, tâm tình của cái tách trà xinh đẹp đối với người chủ cũng chính là tâm tình của chúng ta đối với Thiên Chúa. Nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta cũng tỏ thái độ phản đối, trách móc, bất mãn vì Thiên Chúa đã không yêu thương chúng ta theo cái cách chúng ta muốn. Chúng ta đã không nhận ra tình yêu của Ngài qua từng thánh giá mà Ngài đã gửi đến trong cuộc đời. Chúng ta không hiểu ý định yêu thương sâu xa của Ngài qua từng biến cố thăng trầm của cuộc sống. Cuộc sống của con người cũng tựa như một tấm vải, nó chỉ bền chặt khi được đan kết bằng những sợi chỉ ngang dọc của những thử thách và đau khổ. Cuộc sống và mọi công việc của chúng ta chỉ thực sự trở nên có giá trị khi chúng ta biết để cho Thánh Thần hoạt động và thổi sức sống của Ngài vào. Sống theo ý Chúa và chấp nhận mọi thử thách để bước theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá quả là điều không hoàn toàn dễ dàng. Đặc biệt là trong cuộc sống hôm nay, nó còn là một thách đố rất lớn. Nhưng với sức mạnh của Thánh Thần, chúng ta sẽ đủ sức vượt qua tất cả, chịu đựng tất cả, vì Thánh Phaolô đã nói, với đấng ban sức mạnh cho tôi chịu được hết. Thánh Thần sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ ý định của Thiên Chúa, nhờ đó chúng ta sẽ tín thác và để Thiên Chúa sử dụng cuộc đời mình theo mục đích riêng của Ngài. Lúc đó chúng ta sẽ an tâm để cho Ngài điều khiển, sẽ trở nên mềm dẻo như miếng đất sét đỏ trong tay người chủ, và qua sự điều khiển của người chủ, nó đã trở thành một chiếc tách trà xinh đẹp. Thánh nữ Teresa với châm ngôn sống là tình yêu, yêu Chúa và yêu người, với tất cả tấm lòng khiêm cung nhỏ bé như trẻ thơ, tin yêu phó thác hoàn toàn vào cha mẹ. Vì yêu Chúa nên hạnh phúc của Ngài là được làm theo ý định của Thiên Chúa. Vì thế, cuộc sống nhỏ bé khiêm tốn của Thánh Nữ đã trở nên giá trị, đã trở thành một kiệt tác hoàn hảo, sống động, làm đẹp lòng Chúa và khiến cho nhiều người thấy mến yêu và cảm phục vì sự tỏa sáng của các nhân đức. Cho dù Thánh Nữ chỉ sống khép mình và làm những việc rất đơn sơ nơi một dòng tu kín mà thôi. Lạy Chúa, Người là một ông chủ khó tính, nhưng vô cùng tốt lành khi khuyên dạy chúng con rằng, hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Trên con đường tiến về nhà cha, xin cho chúng con biết chọn đường hẹp và cửa chật. Con đường ấy tiềm ẩn nhiều khó khăn, thất vọng và những thử thách bất ngờ. Nhưng xin Chúa hãy cho chúng con biết tín thác vào sự yêu thương quan phòng của Ngài, và cũng xin Thánh Thần Chúa luôn ban sức mạnh để chúng con đủ sức vượt qua những khó khăn thử thách mà mỗi người chúng con sẽ phải gặp khi chọn lựa bước theo con đường thập giá của Ngài. Amen.
Dù hôm nay đêm đường chân ai vương vấn bên lòng, tình Ngài bao dung luôn cho con chọn tình yêu chung. Dù đường còn dài, ngày mưa đêm buồn mãi con luôn vững tin anh Ngài, dù đời con sống trong u hoài, tình Ngài luôn chiếu soi ngày mai. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con, cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6:30 đến 6:57 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8:30 đến 9:27 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8:00 đến 8:27 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.